Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa cùng quý Phật tử, thì hôm trước thì chúng ta có cái yêu cầu là chúng tôi dạy lại cái bài Bồ Tát cũng như là giới Bồ Tát. Thì chúng tôi thấy nếu mà mình dạy lại thì nó mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà trước đó thì chúng tôi cũng đã từng có những cái bài giảng này rồi. Thì cái bài giảng hơi lâu, mặc dù nếu giảng lại thì chúng tôi giảng nó sẽ có chiều sâu hơn. Nhưng mà đã giảng rồi thì để đỡ mất thời gian của đại chúng thì chúng tôi có in gửi cái file qua để bên lớp chúng ta in ra cái bản tài liệu. Rồi chúng tôi hôm nay có gửi tặng chúng ta hai cái đĩa về Bồ Tát. Bồ Tát, hạnh Bồ Tát và cái cấp độ tu chứng của Bồ Tát. Thì nó nằm trong hai cái đĩa mà chúng ta đang có. Còn bên cạnh đó chúng ta còn bốn cái đĩa nữa. Thì một cái đĩa nói về giới Bồ Tát, một cái đĩa nói về cái sự thọ trì giới Bồ Tát, và hai đĩa nói về cái sự khác nhau giữa giới tinh văn và giới Bồ Tát. Thì bốn cái đĩa đó chúng tôi có gửi cho bên ban cán sự lớp. Nếu như trong chúng ta ai có nhu cầu cần thì sẽ liên lạc với ban cán sự để chúng ta chép những cái đĩa đó ra mình làm tài liệu. Rồi nếu mà mình xem qua 6 cái đĩa đó mà có cần giải đáp cái gì đó thì có thể là trong lòng trong những buổi học chúng ta nêu những cái thắc mắc của mình, chúng tôi sẽ giải đáp để đỡ mất thời gian 6 buổi chúng ta phải học lại cái nội dung này. Và cũng cái hôm buổi tuần rồi thì có một số Phật tử hỏi cái quyển sách của chúng tôi. Thì nhân cái buổi hôm nay chúng tôi gửi tặng mỗi vị mấy quyển sách. Nó rất mỏng, nó rất nhỏ nhưng mà những cái nội dung nó rất là căn bản để quý vị tham khảo trong cái mùa ăn cư này. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, thì như chúng ta đã biết, trong cái đời sống của chư tăng cũng như là Phật tử tại gia thì đã mang cái thân tứ đại này, thì ai cũng đều cùng chung một cái sự chi phối của vô thường. Do đó là có cái thân thì phải có bệnh. Thì nó không phải là chỉ cái bệnh nó đến với một cái người bình thường hay là người Phật tử tại gia, mà cả những người xuất gia cũng như là Đức Phật của chúng ta vẫn là có những lúc cũng là bị chi phối bởi là cái đau, cái bệnh. Nhưng mà ở người xuất gia hay là ở Đức Phật thì cái bệnh đau nó là không ảnh hưởng vào cái tâm, nó không bị chi phối bởi cái sự đau bệnh đó. Còn người Phật tử tại gia của chúng ta thì nếu như mà cái sự tu tập của mình chưa có tinh tấn thì mình có thể là bị chi phối. Do vậy thì trong thời Đức Phật có ghi lại câu chuyện trong Bộ Luật Tứ Phần. Một hôm Đức Phật đi thăm các cái tăng xá thì thấy một vị thầy tỳ kheo bị bệnh mà nằm bệnh, nằm một mình không ai chăm sóc. Đức Phật mới đến trực tiếp, Đức Phật chăm sóc, lau chùi và làm những việc có thể làm được để giúp cho cái vị tỳ kheo này. Thì trên hình ảnh chúng ta thấy là hình ảnh Đức Phật đang chăm sóc một vị tỳ kheo. Thì sau khi chăm sóc làm cho cái vị này cảm thấy con người nó là nó khỏe khoắn, bởi vì không ai chăm sóc mình trong thời gian mình đau bệnh mà bệnh rất nặng. Rồi khi mà chăm sóc vị này cảm thấy hoan hỷ được Đức Phật chăm sóc về cái thân của mình, cái bệnh của mình, rồi Đức Phật mới là thuyết pháp cho vị này nghe. Sau khi mà lo lắng làm những việc gì có thể làm được, Đức Phật mới quay qua hỏi A Nan là tại sao trong chúng có một vị tỳ kheo bị bệnh như thế mà không có người chăm sóc. Ngài A Nan mới bạch lên Đức Phật là do cái vị này trước đây trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày, vị này rất là dại đãi, không có mà siêng năng tu tập, rồi cũng không có mà sống hòa cùng với chúng, có cái sự cách biệt với chúng. Do vậy là khi đau khi bệnh thì không có được cái sự quan tâm của đại chúng. Nhân cái sự việc này, Đức Phật mới cho mời các thầy tỳ kheo trong trú xứ lại. Đức Phật mới dạy cái bệnh là một cái sự mà phát khởi lên, bất cứ người nào cũng có thể xảy ra. Và khi mà mang cái thân đau bệnh như thế thì trong chúng ta ai cũng là muốn mình vượt qua cái bệnh đó. Thì do vậy nếu như mà trong chúng ta đã mang cái bệnh vào trong người rồi thì chúng ta không thể nói rằng là cái bệnh này nó tốt hơn bệnh kia, hoặc là bệnh này nó ít đau, cái bệnh này nó sướng hơn bệnh nọ. Dường như chúng ta không có cái quan niệm đó. Mà nếu như có được một cái sự lựa chọn thì chúng ta lựa chọn cho mình đừng đau, đừng bệnh. Bởi vì mình không thể nào là nói là bây giờ mình đang bị một cái bệnh một ghẻ đi, nó đau, nó lở lét, nó có những cái biểu hiện ra bên ngoài như thế. Mà mình thấy cái người kia nhức đầu, nhức đầu thì chỉ là nhức trong đầu thôi, nhưng mà cái cơ thể nó lành lặn, dễ xem hơn. Do đó là mình không thể nào ước mình chuyển qua nhức đầu, mình cũng không thể nào ước mà chuyển qua bị cảm, bị ho. Do đó là khi mà đã có cái bệnh rồi thì dường như là trong chúng ta ai cũng cảm thấy là không có thích cái bệnh đó đến với người. Thì do vậy một khi cái bệnh nó đến thì nó làm cho con người chúng ta như thế nào? Đau. Mà khi mà cái thân nó đã đau thì làm cho cái tâm nó cũng là bị đau và bị khổ, bị phân tâm theo cái đau, cái bệnh đó. Chính vì thế Đức Phật mới dạy. Đức Phật dạy là nếu như mà là một người đệ tử của Đức Phật, mặc dù là thinh văn hay là Bồ Tát, thì chúng ta cũng nên quan tâm tới những người xung quanh mình có đau, có bệnh. Nhưng mà ở thinh văn thì Đức Phật giới hạn trong cái mối quan hệ nó gần gũi nhất. Ví dụ như giờ chư tăng thì quan tâm tới những vị mà cùng sống chung một chỗ xứ với mình, cùng cái mối quan hệ là thầy lo đệ tử, huynh đệ sống cùng nhau, hoặc là đệ tử lo cho thầy. Còn ở xã hội bên ngoài như Phật tử chúng ta thì chúng ta quan tâm tới những người thân trong gia đình, những người có huyết thống, những cái người mà có mối quan hệ gần gũi với mình. Thì đó là cái sự chế định cho cái hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia quan tâm tới những người thân trong cái phần giới thinh văn. Nhưng mà nếu được thì chúng ta cũng cần có cái sự quan tâm thăm hỏi đến những người xung quanh. Chẳng hạn như chúng ta là người xuất gia, chúng ta quan tâm tới người tại gia, hoặc là trong cái hàng xuất gia quan tâm tới Phật tử tại gia, hoặc là Phật tử tại gia mình quan tâm tới huynh đệ đồng tu, thì được như thế là một điều rất tốt. Nhưng mà Đức Phật không bắt buộc chúng ta phải làm như vậy. Nhưng mà ở đây đối với giới Pháp Bồ Tát thì lại khác. Giới Pháp Bồ Tát thì lúc nào cũng mang cái tâm niệm là đem lại cái sự an lạc và lợi ích cho chúng sanh. Do vậy đối với Bồ Tát thì Đức Phật chế định cho chúng ta là nếu như Phật tử thấy tất cả người tật bệnh phải tận tâm cúng dường như cúng dường Phật. Trong tám phước điền khám bệnh, đó là phước điền thứ nhất. Nếu như cha mẹ, sư tăng cùng đệ tử có bệnh, có tật, trăm thứ bệnh khổ đều nên săn sóc cho được lành mạnh. Phật tử vì lòng giận hờn không chăm nuôi, nhận đến thấy trong tăng phường, thành ấp, nơi núi rừng, đồng nội, đường xá có người tật bệnh mà không lo cứu tế, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Thì đó là cái điều giới trong giới Bồ Tát, điều thứ 9 trong giới khinh của Bồ Tát. Là Đức Phật chế định là đối với người thọ trì giới Pháp Bồ Tát thì mình thấy một người bệnh, mình không phân biệt người đó là có mối quan hệ mà nó thân thuộc với mình, hay là một cái mối quan hệ gia đình, mối quan hệ thầy trò, mà bất cứ mình thấy ai mà đang chịu cái sự hình phạt của cái sự đau, sự bệnh đó, thì là Bồ Tát thì phải quan tâm, phải giúp đỡ. Nhưng mà quan tâm giúp đỡ như thế nào cho nó đúng, cho nó hợp? Còn trường hợp nào mà mình không quan tâm mà bị phạm hay không phạm, thì đó là tất cả những gì mà chúng ta cần tìm hiểu hôm nay. Nhưng mà nếu mà giải thích về từ ngữ trong cái điều giới này, thì chúng tôi thấy rằng có một từ mà chúng ta cần quan tâm tìm hiểu, còn những từ khác dường như đọc vào là chúng ta sẽ hiểu ngay. Khám bệnh thì tức là mình chăm sóc, mình lo lắng cho người bệnh, chỉ mình hiểu một cách đơn giản vậy thôi. Rồi những cái từ khác trong cái điều giới này thì chúng tôi nghĩ rằng không cần giải thích. Chúng tôi chỉ đi vào giải thích, đó là 8 món phước điền. Đức Phật nói là trong 8 món phước điền thì khám bệnh là phước điền thứ nhất. Như vậy chúng ta tìm hiểu thế nào là phước điền. À, từ phước điền ở đây nó khác với cái từ phước ở chỗ nào? Rồi một cái nữa là 8 món phước điền là những món gì? Là những món gì? Và tại sao là khám bệnh nó là phước điền bậc nhất trong 8 món phước điền đó? Thì để giải đáp cái phần này thì chúng ta đi tìm hiểu về 8 món phước điền. Thì 8 phước điền nó gồm có 3 thiết. Thiết thứ nhất á, thì nêu lên 8 việc. 8 việc: một là đào giếng làm lợi ích cho người, hai là bắt cầu nối liền đường xá, ba là san bằng phẳng những đường gập ghềnh, bốn là hiếu thuận với cha mẹ, năm là cúng dường sa môn, sáu là cúng dường bệnh nhân, bảy là cứu tế người bị nguy nạn khổ ách, và tám đó là thiết lập vô giá đại hội, nghĩa là pháp hội dùng tâm bình đẳng thực hành tài thí pháp thí với tất cả hiền thánh, đạo tục sang hèn trên dưới, nghĩa là mình không phân biệt. Đó là thiết lập vô giá đại hội. Thì ở cái thiết thứ nhất này thì nêu lên 8 việc lợi ích đó. Thì trong khi cái tiêu đề của chúng ta, cái điều giới của chúng ta, Đức Phật nói rằng là khám bệnh á, là một cái phước điền bậc nhất, thì chúng ta thấy là thiết thứ nhất này có thuyết phục hay không? Thì để tìm hiểu xem một cái thiết nào là thiết phục nhất, thì chúng ta lần lượt tìm hiểu qua 3 cái thiết. Chúng ta sang thiết thứ hai. Thiết thứ hai thì cũng nêu lên 8 việc: một là cúng dường Phật, hai là cúng dường pháp, ba là cúng dường tăng, bốn là cúng dường cha mẹ, năm đó là cúng dường sư tăng, sáu là cúng dường người bần cùng, bảy là cúng dường bệnh nhân, tám là ra cơm bố thí cho súc sanh. Thì ở cái thuyết thứ hai này cũng nêu lên 8 việc. Rồi chúng ta tìm hiểu ở thuyết thứ ba. Thuyết thứ ba là một cái thuyết mà rất nhiều bộ kinh có sử dụng. Và ở thuyết thứ ba này các kinh thường dùng, và chúng ta có thể là dựa vào cái thuyết thứ ba này để chúng ta mà giải thích cái từ tại sao mà khám bệnh hay là chăm sóc bệnh đó là phước điền bậc nhất, giống như là trong văn điều giới Đức Phật dạy. Còn hai thứ kia nó không phải nằm trong cái ý mà Đức Phật nói, nhưng mà tại sao chúng tôi lại nêu ra? Xin thưa rằng khi mà chúng ta học tìm hiểu về một cái vấn đề nào, thì nếu có những cái điều nào liên quan thì chúng tôi nêu ra để chúng ta có một cái nhìn nó tổng quát hơn. Bởi vì nếu như chúng tôi mà giải thích về 8 món phước điền mà chúng tôi thẳng vào cái thuyết thứ ba chúng tôi giải thích, thì một hôm chúng ta xem một cái quyển tài liệu nào, hoặc là mình nghe một cái vị giảng sư nào khác mà nói về 8 món phước điền mà nó không trùng với cái thuyết thứ ba này, thì mình khởi lên cái tâm phân vân. Mình không biết như thế nào, tại sao một cái vị này lại giảng nói 8 món phước điền là thế này, còn vị khác cũng nêu lên 8 món phước điền nhưng mà là một cái nội dung khác. Thì chúng tôi cũng lần lượt nêu lên 3 nội dung, nhưng mà chúng tôi xác định rằng cái thuyết thứ ba này mới là thuyết mà các bộ kinh thường hay sử dụng, Và trong văn của điều giới thứ 9 về kháng bệnh thì Đức Phật nói đó là liên quan tới thuyết thứ ba này. Do đó chúng tôi dành nhiều thời gian chúng tôi giải đáp cái giải thích những cái phần này, và chúng ta không đề cập ở hai cái thuyết trước, mình chỉ lướt qua mà thôi. Thì ở thuyết thứ ba nói lên, một đó là cúng dường Phật, hai đó là cúng dường thánh nhân, ba là cúng dường hòa thượng, thứ tư là cúng dường A Xà Lê, thứ năm đó là cúng dường chư tăng, thứ sáu là cúng dường cha, thứ bảy là cúng dường mẹ, và thứ tám đó là săn sóc người bệnh. À, nếu như mà chúng ta nhìn qua như thế này, chúng ta lại đặt ra một cái vấn đề. À, trong tám món phước điền này có Đức Phật, có thánh nhân, có hòa thượng, có A Xà Lê, có chư tăng, có cha, có mẹ. Nhưng mà tại sao bảy cái bậc trên không phải là phước điền bậc nhất? Đức Phật là cao, là tốt, mà tại sao không phải cúng dường Đức Phật là phước đức thứ nhất, mà lại là chăm sóc người bệnh, đó là phước điền thứ nhất? Thì đây là một cái điều mà chúng ta phải quan tâm. Phải quan tâm. Mình không quan tâm thì mình sẽ không giải đáp được cái nghi vấn này. Nếu như trước đây mình chưa từng thọ trì với Bồ Tát, hoặc là mình thọ trì mà mình chưa thông qua một cái lớp học như thế này, thì có thể cái hiểu mình suy nghĩ như thế nào tùy cái cá nhân của mỗi người. Nhưng mà đã vào một cái lớp học, mình đã triển khai cái nội dung này rồi, thì bắt buộc chúng ta phải có cái nhìn đúng, cái hiểu đúng với tinh thần của Đức Phật dạy cho chúng ta. Thì tại sao mà Đức Phật là thánh nhân, hòa thượng, A Xà Lê, chư tăng, cha mẹ không phải bậc nhất mà là người bệnh? Thì đầu tiên chúng ta là sử dụng cái thuyết thứ ba là phân tích tám cái bậc mà phước điền này. Bây giờ trước tiên để nói rõ hơn về cái tám món phước điền, tại sao là khám bệnh là thứ nhất, thì chúng ta nên tìm hiểu về cái từ phước điền. À, bình thường mình nghe về cái từ phước là rất nhiều phải không? À, mình thấy một cái người nghèo lại nói, à cô ơi con nghèo khổ quá, chú ơi, ông ơi, con rất là khổ, con không có gì ăn trong bụng, à chú làm phước giúp cho con một cái ổ bánh mì, một cái món quà gì đó, một chai nước, một vật dụng gì đó người ta đang cần. À thì người ta nhờ mình giúp giùm người ta việc gì đó thì đó là làm phước. À còn mình thấy một cái việc gì mà cần làm, hoặc là mình khuyến khích người khác làm, à làm phước đi sẽ được hưởng quả về sau. À người ta chỉ dùng tới cái từ phước thôi. Chúng ta có khi nào mà nghe những cái việc làm đó mà mình có dùng cái từ là phước điền không? Không. Mà phước điền là dùng cho ở đâu? Phước điền là dùng cho ở đâu? Tại sao là bên ngoài chỉ dùng từ phước mà trong chùa mới dùng từ phước điền? Tại sao như thế? Bên ngoài mình làm việc gì đó thì chỉ là phước thôi. À, mình làm phước, mình giúp người, mình làm phước, mình làm những việc gì đó là chỉ là làm phước. Còn trong chùa thì là phước điền. À, mấy cái thùng tam bảo ở trong chùa đó là tam bảo phước điền. À, mình cúng dường vô đó là được phước điền. Như vậy là phước điền nó giống với phước hay là khác? Mà tại sao lại có thêm cái chữ điền vào? Ai nói được? Có thể là chúng ta hiểu rồi, mời vị ở dưới cuối lớp. Rồi, dạ cảm ơn cô. Thì cô nói đúng đó, điền là ruộng, thì phước điền là cái ruộng phước. Thì cái y của quý thầy đắp á, thì đó là phước điền, y phước điền. À, tại sao là y phước điền? Tại sao là y phước điền? Bởi vì nơi đó là nơi để cho Phật tử chúng ta gieo trồng cái phước đức vào trong đó. Gieo trồng phước đức vào trong đó. Mà nó có gắn cái chữ điền vào, nghĩa là mình gieo một mà mình hưởng 10, hưởng 100. À, mình gieo cái hạt giống Vậy từ cái hạt giống đó, giống như là chúng ta làm ruộng đi, mình chỉ cần gieo gieo mạ, thì mình chỉ một cái hạt lúa thì nó lên một cây mạ. À, cái cây mạ đó thì khi trong quá trình nó sinh trưởng, nó sẽ mọc ra rất nhiều cái thân khác, nghĩa là từ một hạt nó lên một cây, từ một cây nó mọc lên rất nhiều cái cây khác, rồi mỗi một cây là nó ra một bông, rồi từ một hạt nó ra được 10 cây, nó ra được 10 bông. 10 bông đó là bao nhiêu hạt? Bao nhiêu hạt? Nó rất nhiều. Do đó dùng cái từ phước điền, nghĩa là cái ruộng phước mình gieo chỉ cần một hạt giống vào thì mình sẽ được cái quả nó rất lớn ở về sau. Thì cái việc làm bên ngoài á, mình giúp người một cái ổ bánh mì thì mình chỉ được hưởng cái phước thông qua việc làm đó mà thôi. Do đó là nó chỉ là gắn với cái từ phước chứ không gắn với từ điền. Còn những việc làm liên quan tới tam bảo thì cái phước nó sẽ là rất lớn. Nó là một cái nhân, là một cái hạt giống. Do đó là mình được cái phước rất lớn về sau. Do đó nó kèm với cái từ điền, nghĩa là cái ruộng phước. Do đó y của quý thầy mà đáp, nếu chúng ta để ý thì nó giống như là những cái thửa ruộng. Giống như những thửa ruộng có những cái bờ bao, có những bờ bao, và đó chính là cái ruộng phước để chúng ta gieo trồng cái công đức lành vào. Thì y của quý thầy được gọi đó là y phước điền hay là y công đức. Còn ở trong chùa chúng ta thì bước vào chúng ta nhìn thấy các thùng tam bảo ghi là tam bảo phước điền. Thì bây giờ trở lại, chúng tôi giải thích cái từ phước, nghĩa là nương nhờ tám cái bậc, tám bậc mà chúng ta vừa nêu, đó là Phật, Thánh Nhân, rồi Hòa Thượng, A Xà Lê, Chư Tăng, cha mẹ và bệnh nhân. Nghĩa là chúng ta nương vào tám cái bậc này mà được cái lợi ích thù thắng nên gọi đó là phước. Rồi từ cái phước này, từ cái phước này, nghĩa là cái phước từ nơi chư Phật, nơi Thánh Nhân, nơi Hòa Thượng, nơi A Xà Lê, từ cái phước đó mà nó sanh trưởng, nghĩa là từ một có thể là nó ra thành trăm, thành ngàn. Từ một cái hạt giống ban đầu có thể là đạt được những cái điều lợi ích lớn về sau. Do đó nó gọi là điền. Do vậy gieo trồng hạt giống phước điền chỉ có nơi tam bảo mà thôi. Một là nơi chư tăng, nơi tam bảo. Thì do vậy là tám cái việc này mới được gọi là phước điền. Còn hai cái thiết trước là nói là đắp đường nè, rồi làm những việc gì đó, thì những việc đó nó không được là phước điền, mà chỉ có cái thiết thứ ba này nó mới đúng, nó hợp với tinh thần của Đức Phật dạy. Như vậy thì phước điền đó là một cái mảnh đất phì nhiêu màu mỡ để chúng ta gieo trồng hạt giống thiện, hạt giống lành, và đây là cái nhân để chúng ta gặt hái cái thành quả ở vị lai. Đó là nói về từ phước điền. Như vậy thì trong tám cái phước điền này thì đầu tiên gồm có chư Phật, Thánh Nhân và chư Tăng. Đây là ba bậc mà đáng tôn, đáng kính. Đáng tôn, đáng kính. Có ai mà gặp chư Tăng mà không kính không? Có ai mà gặp Đức Phật, có ai mà gặp các bậc thánh mà không cung kính? Thì xin thưa rằng đó là một cái điều mà mọi người phải công nhận. Bây giờ quý thầy mang hình tướng là một vị tăng, là một vị tỳ kheo. Quý thầy mới 25, 27 tuổi thôi, nhưng mà khi đi ra ngoài gặp một cụ già 80 tuổi, 90 tuổi, người đó không phải là Phật tử, chỉ là một người bình thường thôi, không phải là theo tôn giáo chúng ta. Nhưng mà khi gặp một vị thầy chỉ 25, 27 tuổi này, đáng là tuổi cháu của cái bà cụ kia, ông cụ kia, nhưng mà cái vị lớn tuổi kia dẫn đến mà cúi đầu cung kính và xá chào vị thầy này. Do đó là không phải là Phật tử chúng ta tôn kính đối với chư tăng, đối với thánh nhân, đối với Đức Phật không, mà xã hội loài người ai cũng là tôn kính. Do vậy ba bậc đầu là chư Phật, Thánh Nhân và chư Tăng, đó là kính điền. nghĩa là ba bậc đáng tôn đáng kính. Do đó đối với ba bậc này chúng ta phải luôn phát tâm cung kính. Mà mình đã kính rồi thì những việc làm có thể làm được thì mình phải là thể hiện cái lòng tôn kính của mình đối với vị đó. Đối với vị đó nói bằng lời thì ai nói cũng được, nhưng mà phải thể hiện cái tâm của mình thông qua cái hành động. Giống như là bây giờ một đứa cháu nó nói là con rất thương ông, con rất thương bà, con lúc nào cũng nhớ đến ông bà. Nhưng mà biểu hiện qua cái nhớ thương, cái kính trọng đó phải biểu hiện bằng vật chất. Không phải ông bà cần vật chất, nhưng mà thể hiện qua một cái món quà, qua một cái gì đó để thể hiện cái tấm lòng. Còn nhưng mà nếu mà nói thương, nói nhớ, ví dụ như giờ con mình sống ở xa, cứ ngày nào cũng gọi điện về nói thương, nói nhớ mình, mà không bao giờ quan tâm tới cái đời sống của mình. Còn trong khi một cái đứa con hàng ngày nó sống chung cùng với mình, nó không bao giờ mà nói con chiều nó gặp, tối nó gặp, nó không nói là con thương cha, con nhớ cha, con cung kính, con hết lòng vì cha, dường như không bao giờ nói. Nhưng mà nó thể hiện bằng cái hành động, là nó quan tâm vấn đề mà ăn uống ngủ nghỉ những lúc chúng ta bệnh đau, thì nó thông qua cái việc làm đó nó thể hiện cái tâm nó quan tâm tới mình. Còn cái người ở xa mà chỉ gọi điện nói bằng lời không thì không thể mà đo được cái tâm của người đó. Nếu đo được cái tâm thì phải thể hiện qua một cái hành động, mà thường lấy vật chất biểu hiện qua cái tâm của con người. Cái tâm của con người. Do vậy thì đối với chư Phật thánh nhân, chư tăng là ba bậc đáng tôn kính, do đó gọi đó là kính điền. Thì đối với bậc này chúng ta phải là hết lòng chúng ta lo. Nếu như những trường hợp những vị này có đau, có bệnh, có gì đó thì mình hết lòng mình lo lắng. Rồi thứ hai đó là hòa thượng A Xà Lê, cha mẹ là những người có công đối với mình. Ví dụ như là cha, là mẹ, là người mà có công mà sanh ra cái thân tứ đại này. Cái thân tứ đại của mình được kết hợp từ tinh cha và huyết mẹ. Đầu tiên là được kết hợp như thế, rồi sau đó là nhờ cái công mà chăm sóc, mà dạy dỗ, rồi chúng ta mới có được cái thân này. Do đó có được cái thân tứ đại này, có được cái điều kiện như hiện tại, thì chúng ta là phải nhớ đến cái công ơn của người cha và người mẹ mình, suốt đời quan tâm lo lắng. Rồi đối với hòa thượng A Xà Lê, hòa thượng là một cái bậc thầy của mình, là người mà hướng dẫn mình vào đạo, là người bổn sư của mình, là vị thầy của mình. Do đó là hòa thượng là người mà sinh ra mình trong ngôi nhà Phật pháp. Còn A Xà Lê là những người mà hướng dẫn cho mình cái thực hành giáo pháp, thực hành pháp môn tu tập. Thì do vậy hòa thượng A Xà Lê là những người mà hướng dẫn cho mình có một cái đời sống nội tâm, sinh ra giới thân và huệ mạng cho mình. Cha mẹ thì sinh ra cái thân tứ đại. Thân tứ đại chúng ta có được hoàn thiện, rồi chúng ta có được một cái đời sống, có được một cái tinh thần, có danh vọng, có địa vị, thì chúng ta được là được về cái mặt vật chất, cái mặt hiện tại ở bên ngoài chúng ta có. Nhưng mà chúng ta biết rằng trên cái cuộc đời này, bất cứ chúng ta ở trong hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng bị chi phối bởi cái khổ, cái hệ lụy, những cái hệ lụy xung quanh trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Do đó là người giàu cũng khổ, người nghèo cũng khổ, người giàu cũng khóc, người nghèo cũng khóc, tất cả ai cũng bị đau khổ, bị buồn, bị khóc giống nhau. Do đó là cần ở cái mặt tâm linh, đó là một cái nơi nương tựa vững chắc, mà vị mà hướng dẫn trực tiếp cho chúng ta chính là hòa thượng và A Xà Lê, là người hướng dẫn chúng ta để chúng ta là vượt qua những cái nỗi đau, nỗi buồn, chúng ta sống an lạc và hạnh phúc trong hiện tại, và định hướng cho mình tu tập để đạt được cái kết quả tốt đẹp ở tương lai. Do vậy là đối với là bốn bậc, một là hòa thượng, a hai là A Xà Lê, ba là cha, bốn là mẹ, đó là những người có cái công lao rất lớn đối với chúng ta. Do đó bốn bậc này được gọi đó là ân điền, ân điền. Nếu mà những vị mà có cái ân lớn đối với chúng ta như thế, do đó chúng ta phải luôn là thể hiện cái sự quan tâm, cái sự hiếu thảo, cái sự mà lúc nào cũng là đáp đền lại cái công của bốn bậc này. Như vậy thì chúng ta tìm hiểu qua là bảy bậc. Ba bậc đầu thì thuộc về là kính điền, bốn bậc tiếp theo thuộc về là ân điền, là bảy bậc. Bây giờ sang bậc thứ tám. Bậc thứ tám đó là nói về bi điền. Bi điền nghĩa là trong tất cả chúng ta sống trên cuộc đời này thì ai cũng chịu cái bệnh, cái đau nó chi phối, cái lực vô thường nó chi phối tất cả. Thì do đó là đã mang thân thì phải có bệnh, mà bệnh thì đau, mà đau thì là khổ. Do đó là nếu như chúng ta mà gặp đau, gặp bệnh, gặp khổ thì mình thấy là rất buồn, mình muốn vượt qua nó, mình cần cái sự quan tâm chia sẻ của nhiều người. Do đó khi thấy người khác đau, người khác bệnh, người khác buồn, là một vị Bồ Tát thì chúng ta phải quan tâm, phải chăm sóc, phải chia sẻ đối với vị này. Mình thấy người đau, người buồn, người khổ như thế là Bồ Tát, mình phải phát khởi cái tâm từ bi, mình thương, mình quan tâm, mình lo lắng, mình chăm sóc cho vị đó. Do đó là đối với người bệnh thì đó là gọi là bi điền, nghĩa là thể hiện cái tâm từ bi đối với cái người bệnh để mà lo lắng. Nhưng mà mình đừng nghĩ rằng mình lo lắng cho người bệnh mình không có phước. Xin thưa rằng mình quan tâm, mình lo lắng đến người bệnh, mình được cái phước rất lớn, được cái phước rất lớn. Còn cái phước nó như thế nào đó thì chúng ta tìm xem trong kinh nhân quả. À, mình chăm sóc người bệnh, mình mà giúp thuốc, mà cứu người vượt qua những cái bệnh, những cái bệnh hiểm nghèo, những cái tình huống mà nguy kịch nhất, à thì mình sẽ được cái phước như thế nào? Thì Đức Phật dạy kinh nhân quả, Đức Phật nói rất rõ. Như vậy thì chúng ta tìm hiểu về tám cái bậc phước điền. Thì ba bậc đầu đó là kính điền, bốn bậc giữa là ân điền, rồi bậc cuối cùng đó là bi điền. À, tìm hiểu qua rồi, bây giờ tại sao mà chăm sóc người bệnh đó là phước điền bậc nhất? Nếu mà xét ở cái mặt này thì giải thích ra từng, phân ra từng loại, và chúng ta xét như thế này thì mình vẫn thấy rằng là kính điền là phước đức nhiều hơn, đúng không? Kính điền hoặc ân điền là phước đức nhiều hơn, mà tại sao người bệnh lại là phước đức hơn bảy bậc trước? Trong tám bậc này là chăm sóc người bệnh là phước hơn bảy bậc trước. Nếu mà giải thích đến đây thì chúng ta chưa thỏa mãn câu ở bên trên, chăm sóc người bệnh là phước điền bậc nhất trong tám món phước điền. Thì nếu vậy chúng ta tìm hiểu cái đoạn tiếp theo. Nghĩa là con người sống trên cuộc đời này, mang thân tứ đại này, thì đều chịu chung một cái định lực vô thường chi phối, nên ai cũng có đau, cũng có bệnh. Do vậy người bệnh ở đây có thể đó là chư Phật. Chư Phật cũng có bệnh, có đau, bởi vì Đức Phật vẫn mang thân tứ đại này mà. Do đó là nếu như chúng ta mà học về sự thì chúng ta thấy là chúng ta rất là thương, rất là kính, rất là quý Đức Phật. Mình mới bước vào đạo, mình tiếp nhận với giáo lý, thì mình là ghi nhận về cái cuộc đời Đức Phật thông qua Đức Phật tôn giáo. Chúng ta nhớ, khi mà tìm hiểu về sự Đức Phật nó có hai. Một là Đức Phật tôn giáo. Đức Phật tôn giáo là Đức Phật số một. Không một cái bậc nào mà có thể là hơn Đức Phật. Nhưng mà học cao lên một bậc thì chúng ta phải nghiên cứu Đức Phật ở góc độ lịch sử. Lịch sử rõ ràng, Đức Phật là một con người thật giống như chúng ta, chứ không phải là huyền thoại, không phải là một cái vị mà ban phước giáng họa hoặc là vượt qua bệnh đau này kia. Đức Phật vẫn có cái thân tướng như chúng ta, vẫn có đau, vẫn có bệnh, vẫn có bị đói khát. Do đó là nếu mà học về sự, chúng ta hay nhớ là cái lần mà Đức Phật đi về rừng Sa La đó, Trên đường đi Đức Phật khát nước, nói A Nan là múc nước cho Đức Phật dùng. A Nan không chịu múc. A Nan mới nói là nước ở đây á, là có một cái đàn bò nó vừa lội qua, do đó là nước ở cái con dòng suối này nó rất đục. Bây giờ Đức Thế Tôn ráng chịu đựng đi, một lát đi đến một cái dòng kênh kia, nước ở đó nó trong, nó mát lắm, thì con sẽ múc nước để Đức Thế Tôn uống, và con sẽ là lấy nước đó để mà rửa mặt cho Đức Thế Tôn mát. Thứ Đức Thế Tôn ráng đi đến một đoạn đường nữa đi, Đức Phật mới nói là A Nan, Đức Phật là khát nước lắm rồi, Đức Phật không chịu đựng nổi nữa A Nan. Nghĩa là nếu mà chúng ta học về sự thì nó rất chân thật như thế. Và chính cái sự kiện này, Đức Phật nhiều lần kêu A Nan đi múc nước cho Đức Phật mà A Nan không chịu đi lấy. Do đó là đến cái lần kết tập kinh điển thứ nhất, ngài A Nan bị Tôn giả Ca Diếp cử một tội và bắt phải sám hối. Tại sao Đức Phật nhiều lần kêu đi lấy nước cho Đức Phật uống mà không chịu đi? Không chịu đi. Bởi vì với cái nhìn của A Nan thì nước đục không thể nào lấy Đức Phật dùng được. Nhưng mà với năng lực của Đức Phật thì A Nan nghe lời Đức Phật mà đi đến thì cái dòng nước tự nhiên nó sẽ biến thành trong, và lấy cái nước đó đem về Đức Phật vẫn dùng được. Thì do vậy thì Đức Phật thì vẫn có đau có bệnh, bởi vì mang cái thân tứ đại này, nhưng mà không có bị cái đau cái bệnh nó chi phối. Chúng ta nhớ điều đó. Nó cái khác của Đức Phật, Thánh Nhân hay là Chư Tăng, Hòa Thượng, A Xà Lê, cái khác của những cái bậc cao á, là không bị cái sự chi phối bởi đau, bởi bệnh. Còn chúng ta bị nhức răng mà nằm nó rên hoài, không làm được việc gì. Còn Đức Phật hay là Chư Tăng thì khác. Bây giờ nếu như chúng ta có cái sự quen biết gần gũi đối với các bậc tôn túc lớn, mình tiếp xúc, mình hỏi, cái lịch của quý thầy là nó dày đặc, không có khoảng thời gian trống. Nếu như người bình thường như chúng ta không thể nào làm hết tất cả những việc đó. Ví dụ như Hòa Thượng mà luật sư của chúng ta, Hòa Thượng Phó Chủ tịch Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thành phố chúng ta, cái lịch dày đặc không có khoảng thời gian trống. Còn riêng bản thân chúng tôi thôi, còn trẻ còn nhỏ như thế này, chưa có nhiều người biết tới, nhưng mà cũng có những lúc chúng tôi là công việc nó dày đặc. Trẻ như thế này, nhưng mà cũng có những hôm là buổi sáng chúng tôi dạy ngoài Hà Nội, nhưng buổi tối là chúng tôi lại có lịch giảng ở trong Sài Gòn. Trong cùng một ngày thôi, hai cái nơi nó rất là xa nhau, nhưng mà cũng có những lúc chúng tôi như thế. Rồi cũng có những lúc một ngày chúng tôi lên tới 4 lớp, chúng tôi dạy 4 lớp. Một ngày thôi lên 4 lớp cho Chư Tăng. Thì chúng ta thấy là cái việc làm của các ngài thì làm bằng cái ý chí, bằng cái nghị lực, bằng cái sự tinh tấn. Thì đương nhiên quý thầy cũng có đau có bệnh giống như chúng ta, nhưng mà không bị cái đau cái bệnh đó là nó chi phối. Có thể là lên bục giảng ngồi thao thao bất tuyệt nói như thế này, nhưng mà bước xuống bục giảng là đi, nhiều lúc chúng ta thấy là quý thầy đi hơi siêu siêu. À, những lúc đó quý thầy đang đau đang bệnh á, nhưng mà không bị cái đau cái bệnh á nó chi phối cái công việc, chi phối cái sự tu tập hay là công việc Phật sự. Do vậy thì đối với chư Phật nè, đối với Thánh Nhân, đối với Chư Tăng, đối với Hòa Thượng A Xà Lê hay là cha mẹ mình, thì những cái trường hợp này mà đau mà bệnh, thì nếu là người bệnh không thì đó là bi điền. Nếu như mà là Hòa Thượng A Xà Lê hay là cha mẹ thì những gì đó mình chăm sóc đó là ân điền. Còn nếu như là Phật, là Thánh Nhân, là Chư Tăng thì đó là gì? Là kính điền. Do để vậy là mình chăm sóc người bệnh thì trong này nó gồm có bi điền, ân điền và kính điền. Còn nếu như mà bình giờ mình mang hoa quả mình vào dâng cúng Phật, hay là mình nhân mùa an cư kiết hạ mình cúng dường cho Chư Tăng những cái vật dụng cần thiết, hay là cúng dường bằng một thức ăn hay là thực phẩm nào đó, thì mình chỉ cúng dường cho Chư Tăng thôi, là chỉ là kính điền thôi. Nhưng mà nếu mà nói chung cái từ mà chăm sóc người bệnh này thì nó gồm luôn cả là kính điền, rồi ân điền và bi điền. Do vậy chăm sóc người bệnh chính là phước điền bậc nhất trong 8 món phước điền này. Nhưng mà nhớ nha, không phải mọi mình đi ra ngoài đường mình gặp cái người mà bệnh ngồi đó rồi mình giúp cho người đó 100.000 đi uống thuốc đi trị bệnh mình nói là phước điền bậc nhất, không phải vậy. Nếu như vậy thì chỉ thể hiện là bi điền mà thôi. Bi điền, bởi vì chúng tôi nói là cái từ mà khám bệnh, chăm sóc bệnh là một cái từ chỉ chung, có thể là bi, có thể là ân, có thể là kính, là nghĩa là chung, chứ không phải là chăm sóc một cái người bình thường mà nói là phước điền bậc nhất. Thay vì mang 100.000 vô cúng dường tam bảo, cúng dường xây dựng, nhưng mà bây giờ mình gặp người bệnh, mình học bài rồi, chăm sóc người bệnh là phước điền bậc nhất, thôi lấy 100.000 này giúp cho người bệnh phước điền hơn một lát để cúng chùa xây chùa, như thế là sai. Hiểu như thế là sai. Nhận ra cái ý này chưa? Dạ. Thì phải hiểu rõ cái ý chúng tôi vừa nói ở cái đoạn này chúng ta mới giải thích được. Nếu mà hiểu không rõ cái ý này thì chúng ta giải thích nó bị sai lệch. Sai lệch. Do đó là cái phần mà giải thích từ ngữ á, thì chúng tôi chỉ giải thích cái từ là 8 món phước điền. Và tại sao mà chăm sóc người bệnh là phước điền bậc nhất trong 8 món phước điền đó, thì chúng ta chỉ tìm hiểu từ đó. Còn những từ ngữ khác thì chúng ta dường như là đọc đến đâu mình hiểu đến đó. Hàng Bồ Tát luôn lấy đại bi làm thể, khi thấy người bệnh phải tùy sức, tùy phần cung cấp cúng dường các thức ăn uống, y phục, đồ nằm, thuốc men, vân vân. Nếu mình không đủ sức làm được, phải tìm cách vận động, xin cứu trợ giúp cho bệnh nhân. Không được thấy người bệnh khổ mà không cứu giúp, hoặc giúp mà không đến nơi, đến chốn. Do đó là khi đã thọ trì giới pháp Bồ Tát rồi, mình đang thực hành cái hạnh Bồ Tát. Do đó thấy người mà bị đau, bị khổ như thế, mình nên phát khởi cái tâm từ bi, mình phải quan tâm, phải chăm sóc. Nhưng mà cái đầu tiên mình quan tâm chăm sóc là những cái mối quan hệ gần gũi với mình. Ví dụ như ở gia đình thì gồm có cha, mẹ, anh em, con cháu, bạn bè. Xin lỗi, anh em, con cháu trong gia đình. Rồi kế đó đến là bạn bè, những huynh đệ đồng tu. Còn nếu mà nói cao hơn thì có thể là thầy tổ, những chư tăng, những vị mà ở trong cái ngôi chùa mà mình thường xuyên tiếp xúc, hoặc mình có nhân duyên thường hay lui đến. Thì biết rằng những vị này là có bệnh, có đau, có nhiều người lo, nhưng mà bổn phận hay là cái sự quan tâm của cái người Phật tử chúng ta thì chúng ta cũng nên là hướng cái tâm vào. Hướng cái tâm vào. Mà không phải là mình phải là khi nghe một vị thầy bệnh là mình phải là mua sữa rồi mình phải mang thức ăn đến. Không phải như thế. Không cần thiết như thế. Lớp chúng ta hiện tại là 100 mấy 200 người, mà nghe thầy trí sự của Việt Nam Quốc tự bệnh mà mang 100 mấy chục phần mà cơm vào thì làm sao được, phải không? Do đó là mình quan tâm là thể hiện cái tâm của mình quan tâm. Còn cái việc mà nó thực tế như thế nào đó là tùy, tùy cái điều kiện, tùy duyên. Chứ không phải là học như thế này, nói là thức ăn uống, là y phục, đồ nằm, thuốc men. Cái là nghe một người nào bệnh cứ là đi mua thuốc mà cũng không biết là bệnh gì, mà thuốc thì cũng không biết thuốc gì. Cứ là nghe bệnh cứ là mua thuốc mang vào. Thì như thế nó cũng không đúng và không hợp. Do vậy, Đức Phật mới dạy cho chúng ta về cái pháp nuôi bệnh. Đức Phật dạy có 5 cái pháp dành cho người nuôi bệnh. Mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta hiện tại không phải là người đi nuôi bệnh, nhưng mà mình phải biết để khi người thân của mình, những người xung quanh mình có đau, có bệnh thì mình biết để mà mình vận dụng vào. Thứ nhất là mình biết người bệnh cần ăn món nào, và món nào là món không ăn được, món nào là kiêng, món nào ăn được, món nào không ăn được. À, mình biết cái người đó là đang bị bệnh tiểu đường, mình đi thăm người bệnh tiểu đường, mình mua vào, mình mua thức ăn gì, mua nước uống gì, nó đúng, nó hợp. À, cái đó là mình phải biết. À, mình đi đến mình thăm thì mình phải biết những cái gì nếu như mình mua. Còn mình chăm sóc, trực tiếp chăm sóc thì mình phải biết là cái món nào là người đó ăn được, cái món nào là nó kiêng kỵ thì mình phải cần phải nắm rõ. Thứ hai là không nhòm gớm khi người bệnh đại tiểu tiện hay là ối mửa. Chúng ta biết là khi bệnh, khi đau thì dường như tất cả mọi người đều có thể hiện ra những cái dơ uế từ trong cái cơ thể thông qua mọi cái bệnh. Nó có cái sự mà biểu hiện ra nó khác nhau. Mà cái người bệnh mà nhìn thấy người khác mà đại tiểu tiện mà nhòm gớm rồi thì làm sao mà nuôi người bệnh được. Do đó là có những lúc là mình tiếp xúc với những đồ dơ đó, nghĩa là mình cũng không chịu được, nhưng mình phải cố nén như thế nào đó nếu như bắt buộc mình phải nuôi, không có người khác thay thế. Có những người là tiếp xúc thì cảm thấy nó bình thường, có những người tiếp xúc là không tiếp xúc được, nhưng mà nếu mình rơi vào trường hợp đó mình phải cố nén như thế nào đó. Rồi mình thấy người bệnh mà nôn mà mửa mà mình bỏ chạy thì làm gì là còn là người nuôi bệnh nữa. Do đó là mình phải biết khi chăm sóc người bệnh, gặp tình huống như thế nào đó, mình cũng phải thể hiện một cái gương mặt nó quan hệ, nó vui vẻ với những công việc nó không như ý, hoặc là những cái việc đó nó không thích hợp với mình để nữa, mình cũng phải là thể hiện ra bên ngoài để người bệnh đừng có cái khởi lên cái tâm mà buồn mà phiền mà lo lắng, thì đó là cái không nên.